Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoài Hương và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Hai, ngày 3 tháng 11 năm 2014 và bây giờ là 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Hà Nội. Mở đầu chương trình phát thanh tối nay, Linh Đan sẽ điểm qua một số tin đáng chú ý.
Cuộc bầu cử Tổng thống Romania phải tranh sang vòng 2, tàu chìm ngoài khơi Thổ Nhĩ Kỳ làm 24 người thiệt mạng, tòa án Bangladesh y án tử hình lãnh tụ Hồi giáo, một phó tỉnh trưởng tại Afghanistan bị bắn chết.
Tổng thống Ukraine nói bầu cử ở các vùng ly khai tại nước này là một trò hề. Dân chúng Burkina Faso đòi quân đội giao quyền cho phe dân sự. Thông tin viên của đài chúng tôi sẽ tường trình thêm chi tiết. Liên quan tới Việt Nam, ca nghi nhiễm Ebola thứ nhì đã được xác định âm tính. Trà My phỏng vấn giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ ở Đà Nẵng. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan tới Việt Nam. Nhưng ngay sau đây là bản tin thời sự chi tiết của đài VOA. Thưa quý vị, những phần tử đòi ly khai thân Nga ở miền đông Ukraine đã bỏ phiếu trong cuộc bầu cử gây tranh cãi mà Kiev và các nước phương Tây nói sẽ không công nhận. Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko nói rằng cuộc bầu cử đó là một trò hề diễn ra dưới sự đe dọa của xe tăng và đại bác. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Richard Green của đài chúng tôi.
Những phần tử đòi ly khai kiểm soát hai khu vực Luhansk và Donetsk ở miền đông Ukraine đã tiến hành các cuộc bầu cử vào ngày hôm qua để chọn những người lãnh đạo và các nghị viện tại những nơi họ đang chiếm cứ. Theo tin của các hãng thông tấn Nga, các giới chức bầu cử của khu vực tự xưng là Cộng hòa Nhân dân Donetsk, gọi tắt là DNR, cho biết quyền Thủ tướng DNR ông Alexander Zakharchenko đang dẫn đầu với tỷ lệ chiếm phiếu hơn 70%. Đó là kết quả từng phần trong lúc hơn phân nửa phiếu bầu đã được kiểm xong. Ông Zakharchenko phát biểu như sau về cuộc đầu phiếu.
Những hành động của các công dân của chúng tôi đã chứng tỏ là chúng tôi chẳng những có thể chiến đấu mà còn có thể dự phần vào việc xây dựng một tương lai hạnh phúc cho mình. Chúng tôi sẵn sàng nói chuyện với tất cả những ai muốn nghe chúng tôi và sẵn sàng ra sức để tránh đổ máu ở những phần đất này.
Ông Zakharchenko cho biết trong trường hợp Kiev công nhận khu vực đòi ly khai thân Nga này thì quan hệ kinh tế giữa đôi bên có thể được bình thường hóa.
Tôi vẫn không thể hiểu được chính sách của nhà cầm quyền ở Kiev là nơi các đảng chính trị đã giành được thắng lợi. Nhưng chúng tôi lúc nào cũng sẵn sàng đối thoại với họ. Chúng tôi đang chờ đợi hành động bình thường từ phía họ trong lúc chúng đã nói lên ý kiến của mình và đưa ra dấu hiệu.
Liên Hiệp Quốc, Liên Hiệp Châu Âu và Hoa Kỳ cho rằng cuộc đầu phiếu của phiến quân Ukraine là bất hợp pháp vì nó vi phạm hiến pháp Ukraine và thỏa thuận ngưng bắn mà phe đòi ly khai và chính phủ Ukraine đã đạt được vào ngày 5 tháng 9. Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko gọi cuộc bầu cử ở các vùng đòi ly khai là một trò hề diễn ra dưới sự đe dọa của xe tăng và đại bác. Tối hôm qua, Bộ Ngoại giao Nga đưa ra một thông cáo nói rằng họ tôn trọng cuộc đầu phiếu của phe đòi ly khai vì đó là sự bày tỏ ý nguyện của những người dân sinh sống ở miền đông nam Ukraine.
Cũng tin về châu Âu, cuộc bầu cử Tổng thống Romania phải tranh vào vòng 2 sau khi không có ứng cử viên nào chiếm được đa số qua bán trong cuộc đầu phiếu ngày Chủ nhật. Thủ tướng Victor Ponta dẫn đầu với khoảng 40% phiếu bầu, trong khi đối thủ chính của ông là Klaus Iohannis chiếm được 30% phiếu. Thủ tướng và thị trưởng thành phố Sibiu sẽ đối đầu với nhau trong cuộc bầu cử vòng 2 được tổ chức vào ngày 16 tháng 11. Người thắng cử sẽ thay thế Tổng thống Traian Băsescu là người chuẩn bị rời khỏi chức vụ sau 10 năm cầm quyền. Tin về Thổ Nhĩ Kỳ, một chiếc tàu chở di dân bất hợp pháp đã chìm ngoài khơi Thổ Nhĩ Kỳ làm cho ít nhất 24 người thiệt mạng. Lực lượng tuần duyên cho biết đã cứu được 7 người sau khi chiếc tàu chìm vào ngày hôm nay tại Hắc Hải, ở ngay phía bắc eo biển Bosphorus. Các nhân viên cứu hộ tiếp tục tìm kiếm trong khu vực với các tàu thuyền của tuần duyên và một máy bay trực thăng. Hiện chưa rõ nguyên nhân tàu bị chìm và có bao nhiêu người trên tàu lúc đó. Thổ Nhĩ Kỳ là một điểm xuất phát thông dụng của những người muốn đi di dân đến Liên hiệp châu Âu.
Thưa quý thính giả, một cuộc biểu tình phản đối đề nghị tu chính hiến pháp ở Burkina Faso rốt cuộc đã trở thành một cuộc nổi dậy, buộc Tổng thống lâu năm Blaise Compaoré từ chức và chạy ra khỏi nước. Một số nhà phân tích cho rằng làn gió dân chủ của phong trào mùa xuân Ả Rập ở Trung Đông và Bắc Phi giờ đây đã thổi tới Tây Phi. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tin viên Mariana Diallo của đài VOA.
Ngày hôm qua, hai ngày sau khi lật đổ Tổng thống Blaise Compaoré, hàng ngàn người đã rủ nhau xuống đường ở thủ đô Ouagadougou để đòi quân đội giao lại quyền hành cho giới hữu trách dân sự. Một số người mang theo biểu ngữ và hàng chữ "Quân đội đã cướp đoạt cuộc cách mạng của chúng tôi". Một người biểu tình phát biểu như sau:
"Les plus grandes démocraties du monde sont gouvernées par les civils."
Những nền dân chủ lớn nhất thế giới đều do phe dân sự nắm quyền cai trị, chứ không phải quân đội.
Một người biểu tình khác cũng bày tỏ ý kiến tương tự.
Vai trò của quân đội là bảo vệ lãnh thổ quốc gia. Tôi cho rằng họ phải từ bỏ quyền hành chính trị.
Tại Washington, tiến sĩ Suleiman Nang, giám đốc trung tâm nghiên cứu phi châu của Đại học Howard, nói rằng những biến cố ở Burkina Faso nên được xem xét trong bối cảnh của những diễn tiến tại những khu vực khác ở phi châu.
We have to go back over 3 years ago.
Chúng ta phải trở lại với tình hình ở Bắc Phi cách nay 2 năm. Phong trào được gọi là mùa xuân Ả Rập phải được chuyển thành ngọn gió Hamathan, chính trị thổi từ phương Bắc xuống phương Nam. Phải mất một thời gian dài như vậy để ngọn gió Hamathan thổi tới Tây Phi.
Giáo sư Nang nói rằng giới trẻ Burkina Faso đã hành động không phải chỉ vì họ không ưa Tổng thống Compaoré.
Họ đang tranh đấu bởi vì họ không muốn những kẻ độc tài tiếp tục ở đó và tạo ra tham nhũng, thiếu minh bạch và quản trị tệ hại. Họ không tranh đấu cho một cá nhân hay cho những người lãnh đạo quân đội. Họ tranh đấu cho công lý.
Giáo sư Nang cho biết có nhiều nguyên do làm cho Tổng thống Compaoré đã có thể nắm quyền trong 27 năm.
Compaoré was very close to Houphouët Boigny.
Ông Compaoré rất gần gũi với Houphouët Boigny ở Côte d'Ivoire hay Charles Taylor ở Liberia, Faure Sanko ở Sierra Leone. Ông ấy có khả năng để nắm giữ vai trò trung gian và điều giải hòa bình giữa các thế lực kình chống nhau và điều đó giúp cho ông ấy có được tính chất hợp pháp.
Theo quy định của Hiến pháp Burkina Faso thì người đứng đầu quốc hội sẽ lên nắm quyền trong trường hợp không có tổng thống. Tuy nhiên, có tin nói rằng nhân vật này cũng đã bỏ chạy ra khỏi nước và quân đội đã giải tán quốc hội và chỉ định ông Yacouba Isaac Zida, viên chỉ huy phó của lực lượng bảo vệ tổng thống, làm người lãnh đạo trong giai đoạn chuyển tiếp. Ông Muni Kuda, chủ tịch phòng thương mại Mỹ ở Burkina Faso, là người đã về nước sau nhiều năm sinh sống ở Mỹ. Ông nói như sau với đài VOA về hiện tình ở nước ông.
Chúng tôi sắp sửa rơi vào một tình huống hỗn loạn, trong đó ai nấy đều tìm cách để làm tổng thống. Đây là lúc cộng đồng quốc tế phải can thiệp và giúp cho mọi việc tiến về phía trước.
Ông Kuda cũng kêu gọi dân chúng Burkina Faso đoàn kết sau lưng ông Zida trong giai đoạn chuyển tiếp.
Sau 27 năm, đất nước nằm dưới sự cai trị của ông Blaise Compaoré. Hiện giờ không có một tổ chức tốt nào có thể đưa chúng tôi một cuộc chuyển tiếp tốt đẹp ngoại trừ quân đội. Đó là quan điểm của tôi.
Tuy nhiên, giáo sư Nang không tán thành chủ trương là để cho quân đội nắm quyền.
Ở Ai Cập và Libya, họ có những phe phái chống đối lẫn nhau và quân đội trở thành phe duy nhất nắm giữ quyền hành. Chúng ta nên quay lại với hiến pháp và làm thế nào để Chủ tịch Hạ viện tạm thời nắm quyền lãnh đạo trong một khoảng thời gian. Nhưng sau đó, họ phải trở lại với dân chúng và tổ chức bầu cử, nếu không đất nước sẽ rơi vào hỗn loạn.
Đại diện đặc biệt của Liên Hiệp Quốc, ông Mohamed Ibn Chambas, ngày hôm qua đã lên tiếng hô hào đối thoại. Và ông nói rằng chúng tôi hy vọng có được một cuộc chuyển tiếp do một nhân vật thuộc phe dân sự lãnh đạo và phù hợp với hiến pháp. Các nhà phân tích cũng cho rằng trong bối cảnh của đại dịch Ebola trong khu vực, giới lãnh đạo lâm thời ở Burkina Faso cần phải phục hồi hoạt động của guồng máy hành chính và cung cấp các dịch vụ công cộng càng sớm càng tốt.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m5 hay là 1575kHz. Quý vị có thể cập nhật tin tức của chúng tôi trên trang web tại địa chỉ www.voatiengviet.com hoặc trên Facebook tại địia chỉ facebook.com/voatiengviet. Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, xin quý vị hãy vào vn1975.info hay vn1973.com, vn3000.com hay vn411975.info. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe chương trình phát thanh của chúng tôi bằng điện thoại. Xin quý vị gọi số 213-493-0225. Đến đây là các tin có liên quan tới Việt Nam do Trà My phụ trách.
Ca nghi nhiễm Ebola thứ nhì ở Việt Nam được xác định âm tính. Kết quả xét nghiệm một bệnh nhân bị nghi nhiễm Ebola từ Tây Phi nhập cảnh Việt Nam hôm 1 tháng 11 được xác định âm tính với virus chết người này. Bệnh nhân Chu Văn Trung, 26 tuổi, hồi hương sau 2 năm làm việc tại Guinea, được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Hoàng Mỹ, Đà Nẵng với các triệu chứng sốt cao sau 5 ngày về nước. Bác sĩ Nguyễn Cẩm Thạch, Giám đốc Bệnh viện Hoàng Mỹ Đà Nẵng cho VOA Việt ngữ biết, cùng ngày, anh Trung được bệnh viện chuyển sang Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng để cách ly điều trị theo đúng quy trình của Sở Y tế tỉnh. Tối 3 tháng 11, bác sĩ Thạch xác nhận kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân này không bị nhiễm Ebola nhưng bị sốt rét.
Như gì mà chúng tôi chuyển đi lên, chuyển khỏi bệnh viện tỉnh, bây giờ bệnh viện âm tỉnh ra bệnh viện đang điều trị sốt rét, dương tính sốt rét, còn Ebola âm tỉnh ra, kết quả xét nghiệm của Bộ Y tế ra, giờ đang điều trị cái dương sốt rét, kết quả xét nghiệm của viện dịch tế trung ương Bộ Y tế ra khẳng định là 100% là âm tỉnh rồi, bây giờ và dương tính là sốt rét, đã đang điều trị sốt rét.
Bác sĩ Thạch cho biết, dù được xác định âm tính với Ebola, nhưng anh Trung vẫn phải tiếp tục trải qua 21 ngày cách ly, theo dõi, y khoa tại bệnh viện tỉnh để đảm bảo an toàn là không còn dấu hiệu nào khác liên quan tới Ebola.
Tình thực sự theo dõi thì có một cái dịch tễ, chúng ta cũng có mắc dự phòng tập bảo và quyết định của Bộ Y tế.
Giám đốc Bệnh viện Hoàng Mỹ Đà Nẵng cho biết thêm, các bệnh viện khi tiếp nhận bệnh nhân nghi nhiễm Ebola phải chuyển tới một bệnh viện được chỉ định ở địa phương có phương tiện tốt nhất ứng phó với Ebola thay vì trực tiếp điều trị. Bác sĩ Thạch.
Bộ Y tế, Sở Y tế đã có trách nhiệm triển khai các phương tiện trình độ huy động nhân lực của dịch là của cả nước, của ngành y tế của cả nước. Bộ Y tế có trình dân. Sẵn sàng khi có trường hợp sốt đến khỏi yếu tố dịch tễ lên phát hiện sớm chuyển đi một cái nơi nào đó cấp tình của địa phương, tức là mỗi địa phương có một tỉnh là một tổ một cái địa điểm cách ly tốt an toàn cái bệnh một tỉnh á, phải có một cái vị trí, có một cái cơ sở an toàn nhất, thiết bị đầy đủ nhất, có người tốt nhất để cách ly tốt cái nơi điều trị.
Truyền thông trong nước nói bệnh nhân Chu Văn Trung hiện đang hồi phục sức khỏe và tiếp tục được điều trị chứng sốt rét. Tin cho hay anh Trung khởi hành từ Guinea đi qua Maroc và Qatar trước khi đáp máy bay xuống phi trường Tân Sơn Nhất. Bệnh nhân này nói các cửa khẩu ở Guinea, Maroc và Qatar kiểm tra rất kỹ, nhưng khi về tới Tân Sơn Nhất, anh chỉ bị kiểm tra thân nhiệt và làm tờ khai y tế. VN Express dẫn lời Phó Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến cho hay anh Trung về Đà Nẵng qua ga nội địa nên không được kiểm tra thân nhiệt. Đà Nẵng hiện có 2 máy đo thân nhiệt ở ga quốc tế. Các bác sĩ Bệnh viện Hoàng Mỹ cho biết thoạt đầu khi nhập viện, bệnh nhân đã không khai báo từ Guinea trở về. Phó Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng nói với Tuổi Trẻ là sở đã yêu cầu Trung tâm Y tế Dự phòng của tỉnh giám sát y tế những người đã có tiếp xúc với anh Trung, kể cả các y bác sĩ điều trị cho anh và những hành khách đi cùng chuyến bay từ nước ngoài nhập cảnh Việt Nam và từ Tân Sơn Nhất đi Đà Nẵng. Đây là trường hợp bị nghi nhiễm Ebola thứ nhì tại Việt Nam sau ca đầu tiên hồi tháng 8. Cho tới nay, Việt Nam chưa có báo cáo ca nhiễm Ebola nào. Cuối tuần qua, Tổ chức Y tế Thế giới loan báo có 13.567 ca Ebola tại 8 quốc gia bị ảnh hưởng kể từ khi dịch bùng phát, với 4.951 trường hợp đã tử vong. Số thống kê mới nhất cho thấy Liberia có 2.413 người chết, Sierra Leone có 1.510 ca tử vong và Guinea có 1.018 người thiệt mạng vì virus Ebola.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được Đài VOA cập nhật, xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Thưa quý thính giả, Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc Samantha Power cho biết là có những dấu hiệu tích cực từ ba quốc gia Tây Phi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất vì dịch Ebola và nói rằng đại dịch này rốt cuộc đã được ngăn chặn. Theo tường thuật của thông tin viên Victor Beatty của đài chúng tôi, thì bà Samantha Power cho rằng các nỗ lực cứu trợ quốc tế cùng các chiến dịch nâng cao nhận thức đã góp phần làm cho đà lây nhiễm chậm lại. Mời quý thính giả nghe Nguyễn Trung trình bày thêm chi tiết.
Xuất hiện trên chương trình Face the Nation của đài truyền hình Mỹ CBS, nhà ngoại giao Hoa Kỳ nói rằng nhờ có sự hiện diện của các quan chức Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, tức CDC, cũng như một số thành phần của quân đội Mỹ, con số các vụ trấn cất an toàn đã tăng vọt lên tới 90% ở thủ đô Monrovia của Liberia. Bà Power nói hiện nay tỷ lệ trấn cất an toàn trong vòng 24 giờ đã lên tới gần 100% ở Sierra Leone. CDC nói rằng tới 70% các ca lây nhiễm virus Ebola mới đã xảy ra trong lúc trôn cất người tử vong vì virus này do chất dịch trong cơ thể họ vẫn còn bị nhiễm virus.
Vì thế, ta có thể thấy được sự khác biệt đến mức nào chỉ trong vòng vài ngày hoặc vài tuần, cũng như việc cải thiện tỷ lệ trôn cất an toàn chỉ trong khoảng thời gian có 4-5 ngày nhờ có việc thiết lập trung tâm chỉ huy và kiểm soát của Hoa Kỳ và Anh ở Sierra Leone.
Bà Power mới trở về sau chuyến thăm Liberia, Sierra Leone và Guinea. Bà nói rằng nhờ việc tuyên truyền mà ngày càng có thêm nhiều người nhận thức được về sự nguy hiểm của Ebola và có sự huy động về sự tham gia của xã hội tới các khu vực nông thôn tại tất cả ba nước vừa kể. Bà nói rằng tỷ lệ lây nhiễm đang sút giảm tại những nơi có sự kết hợp của ba yếu tố, phòng xét nghiệm máu di động, đơn vị chữa trị và sự huy động xã hội. Khi được hỏi về việc Canada quyết định cấm không cho các du khách từ Tây Phi nhập cảnh, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc nói rằng chính quyền của Tổng thống Obama tin rằng cách thức tốt đẹp hơn nhằm đảm bảo sự an toàn cho người dân Mỹ là bằng cách xử lý vấn đề này tại gốc rễ thông qua việc tăng cường đưa các nhân viên chăm sóc y tế và những người tình nguyện tới khu vực.
Chúng
tôi muốn bảo đảm rằng chúng tôi không làm bất cứ điều gì ảnh hưởng đến sự đối phó với dịch bệnh, nhất là khi Hoa Kỳ và Liberia có mối quan hệ lâu bền cũng như tình hữu nghị tốt đẹp mà chúng tôi có với các nước đó. Và tôi có thể nói rằng một trong những điều tôi thấy người ta kinh ngạc đó là việc Tổng thống Obama ôm Nina Phạm, nữ y tá được chữa khỏi Ebola. Một trong các thông điệp mà tôi nghe thấy đó là chúng tôi cần cả thế giới ôm chúng tôi như ông Obama đã ôm Nina Phạm.
và hiện giờ Hoa Kỳ đang ôm ghì chúng tôi, nhưng các nước khác cũng cần phải tăng cường nỗ lực.
Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc nói rằng điều thực sự cần thiết nhất lúc này là các nhân viên chăm sóc y tế. Bà nói rằng các trung tâm chữa trị Ebola đang được Hoa Kỳ xây dựng chỉ đủ nhân viên trong vòng một tháng. Bà nói rằng cần phải khuyến khích những cá nhân mà bà cho là kiệt xuất đó tới các khu vực ở Tây Phi, chào đón và đối xử với họ với sự tôn trọng và biết ơn khi họ trở về nhà. Hiện có tranh cãi ở Hoa Kỳ về việc một số tiểu bang yêu cầu cách ly trong vòng 21 ngày đối với các nhân viên y tế trở về Mỹ từ châu Phi. Nhà ngoại giao Mỹ nói rằng bà kiểm tra nhiệt độ cơ thể 2 lần một ngày và phải báo cáo với cơ quan y tế của New York.
Thưa quý thính giả, chuyển sang tình hình Á Châu, tối cao Pháp viện Bangladesh đã y án tử hình của một chính khách Hồi giáo bị tòa xét xử là đã phạm các tội ác chiến tranh trong cuộc chiến giành độc lập năm 1971. Theo tường thuật của thông tin viên Anjana Pasricha của đài VOA ở New Delhi, thì đây là phán quyết có tội thứ ba mà tòa án tội ác chiến tranh ở Bangladesh loan báo trong tuần qua. Và một số người cho rằng công lý rốt cuộc đã được thể hiện, trong lúc một số người khác nói rằng đây chỉ là những vụ trả thù chính trị. Mời quý thính giả nghe Linh Đan trình bày thêm chi tiết.
Một nhóm các cựu chiến binh đã gieo hò mừng rỡ bên ngoài trụ sở tối cao Pháp viện khi tòa án y án tử hình mà một tòa án đặc biệt khác đã tuyên cho ông Mohammad Kamaruzama cách nay một năm rưỡi. Ông Kamaruzama, 62 tuổi, phó tổng thư ký đảng Jamaat al-Islami, đã bị tòa xét là can tội giết hại mấy mươi thường dân khi ông chỉ huy một nhóm dân quân thân Pakistan trong cuộc chiến đẫm máu năm 1971 khi Bangladesh tách khỏi Pakistan để giành độc lập. Phán quyết hôm nay được loan báo một ngày sau khi một lãnh tụ cấp cao khác của đảng Jamaat al-Islami, ông Mir Qasem Ali, bị tòa xét là can tội sát nhân, bắt cóc và tra tấn. Nhiều người tin rằng nhà tài phiệt ngành truyền thông này là một nhà tài trợ chính của đảng Jamaat al-Islami. Phán quyết thứ ba trong tuần qua liên quan tới bị cáo nổi tiếng nhất của tòa án xét xử tội ác chiến tranh, đó là người đứng đầu đảng Jamaat al-Islami, ông Motio Rahman Nizami. Ông bị tuyên án tử hình hôm thứ Tư sau khi bị xét là can tội diệt chủng, tra tấn và hãm hiếp. Hàng vạn người đã bị các dân quân Hồi giáo thân Pakistan giết hại trong cuộc đấu tranh giành độc lập của Bangladesh. Các công tố viên nói rằng những bản án này sẽ chấm dứt điều họ gọi là văn hóa của sự phạm tội mà không bị trừng trị. Cho đến nay, các bản án của 12 người đã được tuyên bởi tòa án được thiết lập năm 2010 bởi Thủ tướng Sheikh Hasina. Tất cả các bị cáo là chính khách thuộc phe đối lập và hầu hết là người thuộc đảng Jamaat al-Islami. Sự kiện này khiến những người chỉ trích tố cáo Thủ tướng Hasini lợi dụng các phiên xử để đàn áp phe đối lập. Giáo sư Arthur Rahman của Đại học Dhaka nói rằng, tuy công chúng phần lớn ủng hộ việc mang những kẻ có tội trong cuộc chiến 1971 ra trước ánh sáng công lý, nhưng một số người có thái độ nghi ngờ trước việc hàng loạt án tử hình được tuyên.
People in general, I would say that they are satisfied with the trial.
Tôi có thể nói rằng người dân nói chung là hài lòng với những vụ xét xử, nhưng họ không hài lòng với các bản án, bởi vì hầu hết các bản án là án tử hình. Án tử hình trong tất cả các vụ án có vẻ như công lý không được thể hiện, cho nên nó giống như một việc được dàn dựng.
Những bản án nặng nề đã làm bùng ra những phản ứng bạo động hồi năm ngoái, gây tử vong cho hơn 200 người trong những vụ xuống đường biểu tình. Tuy nhiên, bạo động dường như đã giảm dần. Một cuộc đình công an toàn quốc đã được kêu gọi ngày hôm qua, nhưng không có tin gì về bạo động. Những vụ xử này là một thất bại đối với đảng Jamaat al-Islami, đảng Hồi giáo lớn nhất nước. Tuy nhiên, các nhà phân tích cảnh báo rằng đảng này vẫn có sự hậu thuẫn rộng rãi trong quần chúng, mặc dù các nhân vật lãnh đạo cấp cao của họ bị cầm tù hoặc bị tòa án kết tội. Giáo sư Amena Mohsin của Đại học Dhaka cho rằng các bản án này không phải là một đòn nặng giáng vào đảng Jamaat al-Islami.
Đây là những gì đã xảy ra vào năm 1971. Có hàng ngũ lãnh đạo trẻ hoặc thế hệ trẻ đang xuất hiện. Có thể là thế hệ này của đảng này cũng muốn rũ bỏ những tội lỗi để xuất hiện như một đảng khác, như một đảng dân chủ. Đó là những gì mà Jamaat cần phải giải quyết bên trong nội bộ của họ.
Tuy bà án tử hình được tuyên liên tiếp trong tuần vừa qua, nhiều nhà phân tích tin rằng chính phủ của bà Hasina có thể sẽ không vội vã thi hành các bản án để tránh xảy ra những vụ rối loạn hoặc kích động những tố cáo về trả thù chính trị. Bà Hasina nói rằng đây là một nỗ lực lẽ ra phải được thực hiện từ lâu để mang lại công lý cho nạn nhân của những tội phạm cách nay hơn 4 thập niên. Tiếp theo tin về châu Á, các giới chức Afghanistan nói phó tỉnh trưởng Kandahar, miền nam nước này, đã bị bắn chết tại một trường đại học nơi ông tham dự một lớp học. Nhà cầm quyền cho biết ông Abdul Kadim Patia thiệt mạng ngày hôm qua sau khi một tay súng bắn xuyên qua cửa sổ lớp học tại trường đại học Kandahar. Thông tấn xã AP loan tin là ông Patia học để trở thành một giáo viên. Chưa có ai nhận trách nhiệm trong vụ tấn công, tuy nhiên phe Taliban đã gia tăng những cuộc tấn công vào các giới chức và lực lượng an ninh trong lúc hầu hết quân đội liên minh đang chuẩn bị rời khỏi Afghanistan vào cuối năm nay. Ngày hôm nay, các đám tang được tổ chức một ngày sau vụ đánh bom tại vùng Lahore của Pakistan gần cửa khẩu Wagah với Ấn Độ, làm ít nhất 55 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương. Cuộc tấn công ngày Chủ nhật xảy ra khi các binh sĩ Pakistan và Ấn Độ đồng thời hạ cờ của mỗi nước trong một buổi lễ được nhiều du khách tham dự. Có những tin tức trái ngược nhau của hai bên là nghi thức thường nhật có được tổ chức vào ngày hôm nay hay không. Buổi lễ bắt đầu trước hoàng hôn và hàng trăm người, kể cả những khách du lịch nước ngoài, thường tụ tập ở cả hai bên biên giới để chứng kiến. Ít nhất có hai phe phái Taliban nhận trách nhiệm trong vụ tấn công này. Một nhóm tách rời Taliban nói cuộc tấn công là để trả thù những cái chết gây ra bởi quân đội Pakistan trong những cuộc hành quân chống nổi dậy tại vùng bộ tộc Bắc Waziristan. Trung tướng Khan Tahir Javed Khan, người đứng đầu các lực lượng an ninh ở vùng biên giới phía đông, nói với các phóng viên là tay đánh bom tự sát dường như muốn tấn công vào buổi lễ hạ cờ, nhưng một hàng rào an ninh chặn người này lại cách đó khoảng 500 mét. Kẻ đánh bom cho kích nổ quả bom tại nơi các gia đình dừng chân để mua thức ăn sau khi chứng kiến buổi lễ. Tổng thanh tra cảnh sát tỉnh Punjab, ông Mustaq Sukera nói không ai có thể ngờ cuộc tấn công lại nhằm vào thường dân. Bạo động ngày Chủ nhật xảy ra lần đầu tiên gần lễ hạ cờ đã được tổ chức kể từ năm 1959. Cửa khẩu Wagah là cửa khẩu duy nhất giữa Pakistan và Ấn Độ. Tiếp theo là tin về Mỹ. Các nhà điều tra Mỹ nói hệ thống xuống thấp của tàu không gian chở khách Virgin Galactic khởi động sớm trước khi xảy ra tai nạn chết người vào tuần trước. Quyền Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Christopher Hart nói ngày Chủ nhật với các phóng viên là phi công phụ của tàu không gian 2 đã mở hệ thống thay đổi tốc độ trước khi đạt được tốc độ thích hợp. Hệ thống này được thiết kế để giảm tốc độ của con tàu không gian khi vào bầu khí quyển. Tuy nhiên, ông Hart cho rằng còn quá sớm để nói là hệ thống thay đổi tốc độ đóng bất cứ vai trò nào trong tai họa này. Ông Hart nhấn mạnh là hiện vẫn chưa xác định được nguyên nhân tai nạn, phải mất nhiều tháng điều tra mới xác định được nguyên nhân. Các nhà điều tra phải xem xét các vấn đề huấn luyện, xem có bị nhiều áp lực trong việc tiếp tục thử nghiệm hay không. Vấn đề an toàn, có nhiều vấn đề cần phải xem xét tường tận trước khi xác định nguyên nhân. Ông Hart cho biết thêm là máy và bình chứa nhiên liệu trên tàu không hề hấn gì chứng tỏ không có vụ nổ. Tàu không gian 2 bị rơi trong một vụ bay thử hôm thứ Sáu tuần trước trên bầu trời sa mạc Mojave, California, giết chết phi công phụ Mike Asbury, 39 tuổi.
Thưa quý vị, chương trình phát thanh Việt ngữ 8 giờ tối của đài VOA đến đây đã kết thúc. Mời quý vị đón nghe bài tường trình từ Sydney do cộng tác viên Ngọc Hân phụ trách, và bài học Anh ngữ sinh động với giáo sư Phạm Văn trong chương trình phát thanh 10 giờ tối của chúng tôi, phát trực tuyến trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Hoài Hương và Ban Việt ngữ xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình sắp tới.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.